Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2023. Ba gia đình ngư dân Việt Nam đang hưởng mùa Giáng sinh an lành, đoàn viên tại đất nước Canada sau chặng đường dài hơn 7 năm kể từ lần vượt biển đầu tiên bất thành để tìm kiếm điều họ nói là tự do và tránh khỏi án tù bất công ở quê nhà.
Rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi được đặt chân đến một đất nước tự do, không có phải là ai cấm những cái lời nói của mình.
Còn ở Việt Nam, sau quãng đời lam lũ mưu sinh, mong ước lớn nhất của người già là được nghỉ ngơi, vui vẻ bên người thân. Nhưng không phải người già nào cũng thực hiện được mong ước ấy.
Tôi 78 tuổi mà tôi vẫn còn khỏe. Tôi cố gắng buôn bán này kiếm sống qua ngày.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Tất cả 20 người của ba gia đình ngư dân Việt Nam vượt biên lần 2 hiện đang hưởng mùa Giáng sinh an lành đoàn viên tại đất nước Canada sau chặng đường dài hơn 7 năm kể từ lần vượt biển đầu tiên bất thành để tìm kiếm điều mà họ nói là sự tự do và tránh khỏi án tù bất công ở quê nhà. Các gia đình này đã một lần vượt biên sang Australia vào năm 2015, nhưng bị chính quyền Canberra bắt giữ và gửi trở về Việt Nam vào năm 2016. Họ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trong lần vượt biên thứ nhì vào năm 2017, thuyền cá của họ bị chết máy và buộc phải tấp vào một đảo ở Indonesia. Vài tháng sau đó, nhóm này đã được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Từ Toronto, Canada, bà Trần Thị Thanh Loan, một thành viên của gia đình có tất cả 6 người trong nhóm này, đến Canada từ tháng 7, 2022, chia sẻ với VOA.
Đặc trưng đến đất nước Canada mà em rất vui, gia đình em là rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà đến Canada, đất nước Canada, đất nước tự do, thoát khỏi chế độ của đảng. Nói về số phận mà hai lần vượt biên biển á, rất là nguy hiểm, chuyến đi rất là nguy hiểm, nó lên trên biển. Mà bây giờ mà đặt chân đến Canada là rất là hạnh phúc.
Tương tự bà Trần Thị Lụa, một thành viên trong gia đình 7 người đến Canada vào đầu năm 2022 và có thêm 2 người em nữa đến vào tháng 9 2022, nói với VOA.
Em rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi được đặt chân đến một đất nước tự do. Không có phải là ai cấm những cái lời nói của mình hay hoặc là mình không có phải sợ hãi gì đến từ cái điều đó hết. Các con em được đi trường, đi học, em được đi làm, được một cuộc sống tự do lắm anh ơi. Yeah. Chứ không có phải như là được một ở chế độ cộng sản, phải luôn luôn lúc nào cũng sợ giữ kín cái lời nói của mình, không có được quyền tự do. Hay là mình làm một cái gì, điều gì mà là để mình muốn, để nói lên cái điều đó tự do của mình. Không được đòi lấy quyền, đòi hỏi cái quyền tự do không có.
Yeah.
Như vậy đâu, ở cuộc sống ở Canada này, em rất là hạnh phúc như vậy đó anh.
Bà Lụa cho biết rằng gia đình bà Nguyễn Thị Phúc có 5 người đã đến Toronto từ cuối năm 2021. Bà Trần Thị Lụa trải lòng về giấc mơ chung của nhóm người tị nạn.
Mà em ở Indonesia, nói chung nói thật ra, rất là lo sợ. Rất là lo sợ, luôn lúc nào lo sợ là mình cứ trả về Việt Nam. Hay là lúc nào cũng sợ về Việt Nam hết á. Nếu mà tụi em ở Việt Nam là chết, chứ không còn được sống nữa đâu. Cái thiệt là như vậy. Nhưng không ngờ được sự may mắn của ơn trên Chúa Mẹ đã phù hộ mà ban cho tụi em á. Được sự may mắn, quá may mắn luôn. Tụi em rất là diễm phúc, quá may mắn là được đặt chân được đến nước. Như lời một giấc mơ, một lời ước nguyện của tụi em đã đến đất nước tự do, đất nước văn minh. Như là một ước mơ của tụi em là cùng chung ước mơ.
Bà Loan cho biết họ rất may mắn khi được chính quyền Indonesia trợ giúp và bảo vệ.
chính quyền Indonesia họ rất là bảo vệ tụi em, họ tạo điều kiện cho tụi em cuộc sống ở Indonesia không có gây áp lực về tinh thần, rất là tốt.
Những phụ nữ này cho VOA biết khi thuyền cá của họ gặp nạn, cảnh sát và người dân Indonesia đã cứu họ và đưa họ vào bờ. Sau đó, cơ quan di trú của nước này đã phối hợp cùng với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn cho họ. Nhóm cũng cho biết trong khi lánh nạn ở Indonesia, cơ quan di trú quốc tế đã hỗ trợ cho họ nhà ở, thực phẩm hàng ngày. Trong khi phóng viên người Australia Shira Sapan và nhà tình nguyện người Mỹ gốc Việt Grace Bui giúp họ tìm nước thứ ba để định cư thông qua sự phối hợp hỗ trợ của thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải và tổ chức Voice Canada. Bà Lụa cho biết.
Khi mà em bước chân qua Canada là Voice ra đón tiếp tụi em vào nhà. Sau đó thì họ sẽ mướn nhà đầy đủ, không thiếu một cái gì trong nhà, gạo, cơm rồi đầy đủ hết.
Yeah.
Rồi họ sẽ chu cấp cho tụi em 2 tháng, tiền ăn, tiền nhà 2 tháng để cho tụi em có một cái cuộc sống trang trải 1-2 tháng đầu, sau đó tụi em đi làm.
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ vào năm 2017 từ trại tị nạn ở Indonesia, bà Lụa cho biết ba gia đình này đã quyết định vượt biên lần thứ nhì để mưu tìm một cuộc sống tốt hơn cho gia đình vì án tù quá ác độc. Trước đó, vào tháng 9 2016, chính quyền Bình Thuận đã tuyên án tù đối với một số thành viên của nhóm này sau khi bị chính quyền Australia cho hồi hương vào tháng 7 2015. Sau khi camera trấn an rằng họ nhận được cam kết bằng một văn bản rằng chính quyền Việt Nam sẽ không trừng phạt việc nhóm này rời khỏi Việt Nam bất hợp pháp. Sau án tù này, tại một phiên điều trần trước Thượng viện ở Australia, Thiếu tướng Andrew Bottrell, chỉ huy trưởng lực lượng biên phòng Australia, đã lên tiếng tố cáo chính quyền Hà Nội vì đã nói dối với chính phủ Australia. Bà Trần Thị Lụa và bà Trần Thị Thanh Loan nằm trong nhóm 4 người bị tòa phúc thẩm ở Bình Thuận tuyên phạt tổng cộng gần 9 năm tù vì tổ chức vượt biên qua Australia trên chiếc tàu gồm 46 người rời Phan Thiết vào ngày 1 tháng 7 2015. Họ bị phía Australia trả về Việt Nam vào ngày 25 tháng 7 2015. Bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù, ông Hồ Trung Lợi chồng bà bị tuyên 24 tháng tù giam, trong khi bà Trần Thị Lụa bị tuyên 30 tháng tù giam. Bà Loan và bà Lụa được hoãn thi hành án tù 1 năm để chăm sóc con còn nhỏ. Ông Lợi, cha của 4 đứa nhỏ trong nhóm tị nạn, phải chấp hành án tù ở Bình Thuận. Trước khi thời hạn hoãn thi hành án kết thúc, những người phụ nữ này quyết định vượt biên lần thứ hai vì họ cho rằng nếu họ ở lại Việt Nam, họ sẽ phải đối mặt với án tù như đã tuyên. Về phần ông Lợi, bà Loan cho biết ông cũng đã vượt biên đến Indonesia sau khi mãn hạn 2 năm tù ở Việt Nam và cũng được tháp tùng đoàn tị nạn đến Canada. Trong thông điệp viết trên Facebook vào hồi đầu tháng 10 2022, nhân dịp chúc mừng hai thành viên cuối cùng trong nhóm tị nạn đến Canada, phóng viên Sapen cho biết bà đang viết một cuốn sách về câu chuyện vượt biên tìm kiếm tự do của những gia đình ngư dân Việt Nam này, dự kiến sẽ phát hành trong năm 2023.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau quãng đời dài lam lũ mưu sinh, mong ước lớn nhất của người già là được nghỉ ngơi, vui vầy bên người thân. Nhưng không phải người già nào cũng thực hiện được mong ước ấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần ra đường là người ta thấy ngay vẫn đang có rất nhiều người cao tuổi phải nhọc nhằn mưu sinh.
Tôi bán súp cua và bánh há cạo siêu mại. Tôi bán khoảng 3 giờ rưỡi mới ra bán. Rồi tới khi nào bán đắt thì tới khoảng 7 giờ. Còn bán ế 8-9 giờ. Mới 8-9 giờ tối mới dọn về.
Lưu lạc từ Hà Nội vào Sài Gòn, giờ ở tuổi ngũ tuần, bà Trần Thị Thanh sống bằng nghề bán xôi nơi hè phố.
Cô gói bằng lá sen thì nó giữ được cái độ độ nóng và thơm. Chuyên bán về các loại xôi, mà xôi đa số là xôi xéo, xôi bắp, xôi cốm, xôi đậu phộng, xôi đậu đen.
Bà Thanh nhìn nhận hè phố Sài Gòn. Từ lúc bà lưu lạc từ phương Bắc vào đây thì nơi này quả là rất dễ sống. Những người dân cùng thân phận như bà đã cùng với người dân bản địa vốn cũng tứ xứ tụ về trong quá trình hình thành đô thị Sài Gòn 300 năm đã đùm bọc nhau.
Mình cũng phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình được đến ngày hôm nay. Là mình đã mừng rồi. Cô cũng cảm ơn cái vùng đất miền Tây này nó có cái lá sen để cô phát triển được cái nghề xôi của cô. Đó là cái điều mong muốn của cô mà đến được đến ngày hôm nay thì cô cũng cảm ơn.
Tuổi già vất vả mưu sinh có lẽ là điều chẳng đặng đừng và cũng nguyện muốn bày tỏ tri ân cuộc đời này.
Tôi 78 tuổi mà tôi vẫn còn khỏe. Tôi cố gắng buôn bán kiếm sống qua ngày. Tôi cũng cảm ơn tất cả bà con, cô bác, em cháu cũng tới ủng hộ cho tôi bán kiếm sống.
Dường như với những người già mưu sinh trên hè phố Sài Gòn này, họ cần một nhịp sống thật chậm và khẽ khàng. Niềm vui của những người lớn tuổi vẫn lam lũ kiếm miếng ăn chỉ là mong được qua một ngày bình yên là biết ơn cuộc đời này lắm rồi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.